Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Trách nhiệm của Quản gia Cơ Đốc với bài 51 Quản gia và gia đình, vai trò quản gia. Theo một thống kê của cảnh sát năm 2016 về tình trạng gia đình của những thiếu niên phạm pháp, thì 51% trong tổng số đó có cha mẹ ly hôn, 29% do cha mẹ không đáp ứng nhu cầu của chúng, 5% không có cha mẹ nuôi dưỡng và 45% do bị cha mẹ bỏ bê, không quan tâm đến. Tự trung cho thấy có đến 90% trẻ phạm tội là do chúng phải sống trong gia đình mà cha mẹ không có ý thức trách nhiệm và thực thi tốt vai trò quan trọng của mình. Trong thư viết cho ông Timôthê, sứ đồ Phaolô đã dạy, người lãnh đạo phải khéo cai trị nhà riêng mình, giữ con cái mình cho vâng phục và ngay thật trọn vẹn. Vì nếu có ai không biết cai trị nhà riêng mình, thì làm sao cai trị được hội thánh của Đức Chúa Trời? Theo thư Timôthê nhất, chương 3, từ câu 4 đến câu 5. Đây là lời dạy của sứ đồ Phaolô được viết từ Hy Lạp để gửi cho mục sư trẻ tuổi Timôthê, nhấn mạnh về điều kiện cần có của người lãnh đạo cộng đồng con dân Chúa. Nhưng đó cũng chính là bài học quý báu đối với từng quản gia cơ đốc để thực hiện tốt vai trò của mình trong gia đình. Vì mỗi người chúng ta đều đã được Chúa rửa sạch tội lỗi để trở nên thầy tế lễ của Đức Chúa Trời mà quản lý một nhóm nhỏ được Chúa giao cho. Cộng đồng bé nhỏ đó chính là nhà riêng của mình hoặc bất cứ nhóm học kinh thánh nào mà chúng ta có trách nhiệm hướng dẫn. Vì thế, đối với mỗi gia đình, thì người cha cũng chính là quản gia hay là người chủ quản trị gia đình mình. Nhưng làm sao để người cha trong gia đình có thể hoàn thành vai trò quản gia, khéo cai trị nhà riêng và giữ con cái mình tin kính Chúa, vâng phục Ngài trọn vẹn được? Chúng ta cùng nhau học hỏi để đúc kết cho mình những bài học kinh nghiệm tốt đẹp mà hoàn thành nhiệm vụ cao trọng Chúa giao cho quản gia cơ đốc. Điều thứ nhất, quản gia cơ đốc giữ vai trò quan trọng trước hết trong chính nhà riêng của mình. Luân lý của người đời còn nói tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Huống chi chúng ta là con cái Đức Chúa Trời, thì lời dạy người lãnh đạo phải khéo cai trị nhà riêng mình còn đòi hỏi phải được thực thi nghiêm túc hơn nhiều. Mỗi chúng ta phải luôn luôn nhớ rằng chúng ta đã được Chúa cứu, được Chúa chọn và được Chúa giao cho làm quản gia trong nhà Ngài. Trước hết, mỗi chúng ta phải thấy được trách nhiệm cai trị nhà riêng của mình, rồi sau đó mới được Chúa dùng để lo công việc lớn của hội thánh. Đức Chúa Trời là đấng thiết lập hôn nhân gia đình, làm đơn vị cộng đồng căn bản để hợp thành hội thánh của Ngài. Và mỗi thành viên yêu mến Chúa trong gia đình sẽ là công dân của nước trời đời đời trong tương lai. Chúa đã tạo dựng người nam từ thể chất đến tinh thần đều thích hợp đặc biệt với vai trò được Ngài giao là cai trị nhà riêng mình theo ý muốn của Chúa. Nghĩa là người chồng hay người cha trong gia đình phải biết noi gương Chúa, có trách nhiệm chủ động quyết định mọi việc trong tình yêu thương, sẵn sàng hy sinh để đem đến điều ích lợi cho vợ con, như chính Chúa đã yêu và phó điều quý nhất của Ngài cho con dân Chúa vậy. Đây không thể là công việc một sớm một chiều mà có thể làm tốt, nhưng là cả một quá trình sống khôn ngoan, gắn bó với Chúa của quản gia trong nhà Đức Chúa Trời. Nhờ có trải nghiệm đó, người ấy mới ý thức được điều vô cùng quan trọng. Ấy là không phải hành động thể hiện quyền lực chồng Chúa vợ tôi và con cái chỉ là nô lệ. Nhưng người ấy biết kính sợ Chúa mà nhờ cậy Ngài để có thể đồng công với Ngài trong công việc khích lệ, hỗ trợ hay hướng dẫn được mọi suy nghĩ, hành động của từng thành viên trong gia đình mình, cùng thực hiện các kế hoạch mà người đã sắp đặt nên nhằm gây dựng đức tin và sự thờ phượng Chúa phải lẽ trong gia đình, đặc biệt qua thì giờ gia đình lễ bái. Có như vậy, chúng ta mới tạo được cơ hội cho con cái mình rèn tập tinh thần yêu Chúa, ham thích học lời Ngài và vâng phục Chúa làm theo, để cách ăn nít ở mỗi ngày càng được ngay lành trọn vẹn, đẹp lòng Chúa hơn. Quản gia cho Chúa giữ một vai trò rất quan trọng trong việc lãnh đạo gia đình của mình bước đi theo đúng ý Chúa. Điều thứ hai, quản gia cơ đốc có vai trò quan trọng trong việc giữ con cái mình sống vâng phục và ngay thật trọn vẹn. Người lãnh đạo phải khéo cai trị nhà riêng mình, giữ con cái mình cho vâng phục và ngay thật trọn vẹn. Chúng ta biết, con người vốn bất toàn và bản ngã tội lỗi vốn cứng lòng, ngỗ nghịch bên trong, chưa chết hẳn. Nên bởi sức riêng của mình thì các bậc làm cha mẹ sẽ không dễ dàng để giữ được con cái mình sống vâng phục Chúa và ngay thật trọn vẹn, bước đi trong đường lối của Đức Chúa Trời. Nhưng khi quản gia cơ đốc ý thức vai trò quản gia trong gia đình là quan trọng dường nào, thì sẽ quyết tâm đồng đi với Chúa mỗi ngày, sẽ học biết nơi Ngài một thứ tình yêu chân thật, nồng nàn như tình chồng với vợ. Vì Ngài yêu ai thì sẽ yêu cho đến cuối cùng. Theo Phúc Âm Giăng chương 13 câu 1, Chúa đã sẵn sàng hy sinh tính mạng của mình cho kẻ Ngài yêu, dù họ chỉ là tội nhân, đáng đi đến chỗ tận cùng là hư mất. Theo thư Ê-phê-sô chương 2 câu 4 câu 5. Ngoài ra, trong Chúa còn nổi bật hình ảnh người cha nhân từ, chí nhân, chí ái, sẵn sàng tha thứ, đón nhận đứa con hoang đàn khi nó quay gót trở về. Theo Phúc Âm Luca chương 15, từ câu 11 đến câu 24, hay gương mẫu của người chăn hiền lành, luôn chu cấp, nuôi dưỡng và bảo vệ đàn chiên khỏi mọi rình rập của những hiểm nguy. Theo Thi Thiên chương 23 và Phúc Âm Giăng chương 10, từ câu 1 đến câu 18, vân vân. Người chồng hay người cha trong gia đình có học được những cách sống và hành động từ trong cuộc sống gần bên Chúa thì mới có thể biết làm thế nào để thực hiện được vai trò khéo cai trị nhà riêng của mình. Chắc chắn, người quản gia ấy sẽ không đối xử cay nghiệt hay hất hủi, bạo hành con cái hoặc chọc cho chúng giận dữ. Vì thế, vai trò của người chồng và người cha trong gia đình rất quan trọng, bởi phải đảm trách bổn phận là quản trị trong nhà mình, nên có ảnh hưởng lớn trên sự phát triển của con cái mình về mặt thể chất, trí tuệ và tâm linh của chúng nữa. Tất nhiên, làm sao có thể phủ nhận vai trò của người mẹ trong việc nuôi dạy con cái mình? Nhưng nếu người vợ không thuận phục sự sắp đặt thứ tự trong gia đình theo lời dạy của Chúa, cố ý lấn lướt chồng, hay ngược lại, có những người chồng nhu nhược và những người cha vô trách nhiệm, không quan tâm đến việc nuôi dạy hay sửa phạt con cái mình như Chúa đã từng sửa phạt kẻ Ngài yêu. Hễ ai mà Ngài nhận làm con thì cho roi, cho vọt. Theo thư Hebrew chương 12 câu 6, thì những đứa con sống trong hoàn cảnh gia đình như thế, nhất là đối với con cái vô thừa nhận, khi đã được sinh ra trong hoàn cảnh hôn nhân bất chính, thì chúng lại càng dễ dàng sa vào con đường phóng túng và hư hỏng nhiều hơn. Đây là điều bất hạnh mà vua David ngày xưa, khi đã phạm tội tà dâm với vợ người khác, lại còn gián tiếp ra tay giết người nữa. Nên vua phải chuốc lấy hậu quả cho mình khi phải đối đầu với sự chết của các con vua và sự phản nghịch của chính con mình. Nguyên nhân một phần vì những đứa con ấy không có được tấm gương đạo đức của cha trong gia đình để chúng có thể nể phục làm theo. Cho nên, để quản lý tốt gia đình riêng của mình, người làm cha làm mẹ phải kính sợ Chúa, nêu gương tốt cho con và biết nhờ cậy Chúa trong việc đầu tư thì giờ, tiền bạc công sức và cả trí tuệ nữa để tạo cơ hội khắc ghi vào lòng con trẻ hình ảnh Đức Chúa Trời là cha nhân từ, yêu thương, vô cùng thánh khiết và công bình, cùng những lời dạy dỗ nghiêm túc của Ngài để chúng biết tin kính Chúa mà hết lòng vâng phục làm theo. Nhất là cha mẹ cũng phải dạy con ngay từ khi chúng còn thơ ấu mới có thể giúp cho chúng dù khi trở về già cũng không hề quên. Theo Châm Ngôn chương 22 câu 6. Khi con cái luôn biết tin cậy Chúa, tỉnh thức trước mọi sự tấn công của kẻ thù là ma quỷ, thì con trẻ ấy lúc trưởng thành vẫn có thể vững bước tiến tới tương lai tươi đẹp nơi nước Chúa đời đời. Lời dạy của Chúa rằng quản gia cơ đốc muốn làm tốt vai trò lãnh đạo của mình thì trước hết phải hoàn thành trọng trách quản gia ngay chính trong gia đình của mình. Vì nếu có ai không biết cai trị nhà riêng mình thì làm sao cai trị được hội thánh của Đức Chúa Trời? Chúa Giêsu đã trả một giá rất cao để chúng ta thuộc về Ngài, và Chúa còn tín nhiệm giao cho trọng trách quản gia của nhà Ngài cho chúng ta. Vì thế, chúng ta cần ý thức rằng điều đòi hỏi nơi người quản gia đó là sự trung thành. Theo thư Cô-rinh-tô nhất chương 4 câu 2, để chúng ta phải hết lòng, hết sức kính mến Chúa, yêu thương gia đình mà quan tâm chăm sóc, nuôi dưỡng đời sống thuộc thể lẫn thuộc linh của từng thành viên trong gia đình mình. Lời Chúa khẳng định rằng, ví có ai không săn sóc đến bà con mình, nhất là không săn sóc đến người nhà mình, ấy là người chối bỏ đức tin, lại xấu hơn người không tin nữa. Theo thư Ti-mô-thê nhất, chương 5, câu 8. Hơn nữa, nếu chúng ta là quản gia yếu kém, không hoàn thành vai trò Chúa giao trong công tác cai trị nhà riêng mình, thì không những chúng ta sẽ đánh mất hạnh phúc của bản thân và gia đình mình, cũng như tác hại đến tương lai của con cháu là hậu tự lâu dài của chúng ta, mà chúng ta còn mất cơ hội được Chúa giao cho những công việc lớn hơn. Vì vậy, vai trò của quản gia cơ đốc trong gia đình là hết sức quan trọng. Xin Chúa cho mỗi quản gia trong nhà Chúa đều làm tốt vai trò của mình.
Xin cho miệng mỗi con biết nói những lời yêu thương. Xin cho miệng mỗi con biết nói những lời tha thứ, để thay lời ghét ghen, để thay lời lên án, để con tìm kiếm cùng với anh em lẽ sống ngàn hoa. Xin cho trọn đời con biết sống với lời bao dung. Xin cho trọn đời con biết sống với lời chia sẻ, cùng nhau tìm ấm no, cùng nhau tìm hạnh phúc. Nguyện đem lời Chúa đổi mới cuộc đời khắp nơi. Lạy Chúa, xin cho tâm hồn con luôn rộng mở để lắng nghe và đón nhận lời Chúa trong cuộc sống con. Lạy Chúa, xin cho tâm hồn con luôn rộng mở để lắng nghe và đón nhận lời Chúa trong con từng ngày.